Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ của đạo tràng Trúc Lâm Bạch Mã. Quý vị vừa tụng kinh sám hối xong, giờ là đến thời nghe pháp. Chúng ta là người học Phật, quý vị đã đến đạo tràng tu tập một thời gian cũng khá là lâu. Tuy nhiên, cái việc tu hành mình nó có tối thiểu là ba ngưỡng cửa. Thứ nhất là mình học hiểu dụng công. Cái điều kế cần thiết là mình phải kiến tánh. Và điều thứ ba là mình sống cho được bằng bản tánh đó cho đến ngày tròn thành quả vị, tức là thành Phật. Cơ bản là như thế. Nếu chúng ta không học hiểu thì chúng ta không biết đường để tu tập. Học hiểu mà không tu tập thì cũng không có chạm đến được cái giác ngộ giải thoát, không hết khổ. Mà cái ngày chúng ta nếm được cái thường vị của Phật Pháp và chúng ta biết được cái sức mạnh đủ lớn để có thể chiến thắng hết các cái khổ não trong đời, chính là mình phải có một lúc nếm được cái tâm tánh của mình trong nhà thiền gọi là kiến tánh. Nói điều đó để quý vị nhớ rằng là khi nào chúng ta chưa chạm đến được chỗ đó thì ngày đó bất cứ ai cũng còn sự chi phối của cuộc đời. Còn vọng tưởng, còn tham sân si, còn phiền não, còn đối đãi. Mình có tụng kinh ngồi thiền ai chút xíu cầm cự cho vui, nếu vài bữa nó không phiền lại. Có nhiều người ngồi yên yên thời gian chứ không? Tự nhiên gặp cái chuyện phiền quá, những cái phiền nào quá khứ nó về lại. Cái điện thoại nó thưa thầy cho con tu nó không hết. Quý thầy nói là quý vị chưa thuộc bài, quý thầy nói rồi. Cái chuyện mà mình ngồi thiền yên, mình tụng kinh an, mình tu tập được an lạc đó. Cái đó là nó an ủi. Tại vì cái đó nó chưa đủ lớn. Thực chất của nó là không đủ lớn để chiến thắng cái khổ sanh tử. Quý vị nhớ nha. Cái này không phải là quý thầy ép, chẳng phải Phật ép, mà đó là cái nguyên lý. Cái thực chất của nó vậy ạ. Mình nói thực chất để làm gì? Để nhớ cái ngày mà mình có thể nếm được cái lực của nó đủ để chinh phục các cái khổ là ngày phải thấy được cái bản thân. Nó là vậy đó. Khó dễ chứ không cần biết. Nếu ai nói khó quá thôi đi lui, thì cái chuyện nó lui thì chịu khổ vậy thôi. Cái khổ chịu không nổi đi tới. Cái tới nữa chân khó quá đi lui, lui đi tới đi qua vậy thôi. Còn ai mà quyết liệt đi một nước một tới luôn. Khó mấy thì khó, cắm đầu cắm cổ tu, nó qua luôn là được. Còn nếu nói khó quá đi lo lui tôi khổ đi tới, tới lo lui, nó không có tới được. Cho nên cái này không phải là quý thầy nói, chẳng phải Phật nói, mà đó là một chân lý. Chúng ta nhớ vậy để mình không có phiền muộn với những cái gì đó mình đang gặp. Bởi vì những cái phiền muộn gì đó là do mình tạo ra thôi, chứ không ai đâu. Quý nhớ chắc điều này nha. Nhớ vậy đó, ngày nào mình chưa kiến tánh thì mình chưa nếm được cái thoát khổ là gì. Chưa nếm được cái thường vị Phật Pháp là gì. Và nhớ đó là sự thật. Chứ đừng có đổ thừa nói tu thiền khó. Không phải tu thiền khó mà đó là sự thật của bất kỳ ai. Là người có đạo, người không có đạo. Là người đạo này, người đạo kia. Nó trở thành một cái nguyên lý chung vậy đó. Không phải quá hết. Chúng ta chưa chạm được bản tánh thì bản tánh chứ không có lực lớn. Mà lực không lớn chúng ta không quá hết khổ. Thế thôi. Biết vậy thì quý vị nhớ là muốn đạt đến cái kiến tánh đó thì mình phải thống hiểu. Chứ đâu thể nào ngồi mà cầu may. là phải học. Thì tuy quý vị nghe lâu rồi, nhưng mà vì mình chưa chạm đến cái bản tánh, cho nên nghe rồi nó quên. Bởi vậy nói mãi là vậy đó. Cho nên quý vị cứ quên, quý thầy cứ nói, không có phiền não. Chứ còn nếu như mà quý thầy mà không có rảnh này, quý thầy cũng dễ phiền não nữa. Sao vậy rồi đúng hoài lại hỏi nữa. Học bao nhiêu bài rồi lại hỏi nữa. Học thì học mà về nhà ứng dụng cái nó phiền não phải hỏi lại. Giảng hoài nó hoài. Nói những lúc lên lớp giảng thì quý vị nói thầy nói lặp sao nói mãi. Mà về nhà đụng chuyện quên. Thì cái mê cho nên nó quên. Và nguyên tắc của cái mê là nó có quyền quên. Cho nên làm thầy là phải hiểu cái đó. Chấp nhận quên. Và khi nào quên thì mình nhắc. Cho nên mình giảng. Vậy đó. Cho đến cái ngày nào mà quý vị nhận cái bản tánh mình thì trong đó là pháp. Nó suốt thông. Chúng ta không cần nhớ mà nó chẳng phải quên. Mà nó là cái câu chuyện của mình. Cuốn kính nó nằm trong cái tự tánh mình á. Kính vô từ đó là kính đó nói vô vàng chữ. Mà vốn không một chữ. Không một chữ nó nói ra vô vàng chữ từ trong đó. Vậy thì muôn vàng thứ nó đều từ tự tánh hết. Thì quý vị chưa thông suốt phải nghe pháp. Khi thực hành thì nó cũng trầm trầy trầm trật. Đau chân, rồi buồn ngủ, rồi đau lưng, rồi mệt mỏi, rồi cảm cúm. Rồi gì đó tầm lum tà, đủ thứ chướng à. Tháng, nó thưa thầy, khi chưa tu nó êm đềm, giờ tu rồi nó chướng nó sinh. Có phải vậy không? Thì không phải do tu chướng nó sinh. Chứ quý vị thấy có nhiều người họ không tu họ cũng nằm bệnh viện đây đó. Nhiều vị đổ thừa nói thưa thầy, quy tâm bảo vệ, độ nghiệp thôi trả phải quy lại. Nó vậy đó. Cho nên để tu thế nào thì nó lại có cái đường hướng rõ ràng. Quý vị đã nghe nhiều rồi. Nhưng hôm nay quý thầy chỉ muốn nói rằng là chúng ta nhớ ba cái khởi điểm đó. Một là phải học hiểu vận dụng tu hành. Học cho thông, lỡ quên nghe lại. Không có nản, học là phải cho thông nhưng mà quên thì nghe lại, không nản. Cái thứ hai, chúng ta tu thì buộc nó phải đau chân, phải buồn ngủ, phải nhức đầu, phải đau lưng. Đó là bình thường. Chứ còn quý vị ngồi cái nó thanh tịnh, chứng đạo liền thì thôi. Quý vị đã là Phật cái trơn rồi dạng làm gì nữa, đâu dễ vậy phải không? Cho nên phải công phu. Còn nếu nói khó mà không tu thì khổ, khổ rồi tu, tu khó mà nghỉ, tu khổ, khổ tu lại vậy, quanh vậy đó. Còn mình quyết là đi luôn. Và tu đến khi nào thì chúng ta mới biết được cái giá trị thoát khổ, mới tin được đó là kiên tánh, là kiên tánh. Cho nên ngày xưa ở Thượng Chiếu, Hòa Thượng Tông Chủ, Hòa Thượng Tông Sư chúng ta dạy, Hòa Thượng nói là tôi không có trông mấy chú nhiều. Chỉ trong là 3 năm mà vững niềm tin với thiền, vững niềm tin với tâm, vững niềm tin rằng là mình có Phật tánh, mình nếm được, mình tu được. Như thế là đạt yêu cầu trong 3 năm. Nghe thì nó dễ, nhưng thưa quý vị, vững niềm tin. Nó không khó, nhưng mà khổ nỗi là bây giờ quý vị nghe pháp cũng gần 10 năm rồi mà cũng chưa chắc là vững. Tin là có rồi đó, nhưng mà vững thì không có nhiều. Dù nhà mình cúng, xưa nay mình phải bày đủ những cái món đó để cúng. Mà bữa nay nói là từ tâm từ nhân quả đừng cúng cái món đó là mình thấy không an rồi. Thì điều này quý thầy không nói đúng và sai. Quý thầy chỉ nói rằng là cái nghiệp thức của mình nó thoát qua chưa. Nếu mà ai chưa thoát qua thì quý thầy làm thân, không nói đúng nói sai. Còn nếu thoát qua rồi tự biết. Thì quý vị thấy đốt mấy cái vàng mã đó mà vô ích thì mình biết rồi mình không đốt thế thôi. Còn nếu mình thấy đốt nó yên lòng hơn, không đốt thấy nó khó chịu thì đốt, cái chuyện đó của quý vị sao ép được. Giờ quý thầy ở đây ép về nhà quý vị len đốt ai, bắt ai, bớ ai làm gì. Mới thầy có thầy cười trừ cho làm gì giờ. Thì đó là ví dụ để quý vị thấy rằng là không phải một câu chuyện đó. Trong đời nó nhiều thứ lắm. Nói vậy để minh chứng là thoát được hay không, không ai hơn chính mình. Nếu chính quý vị mà không chịu thoát thì người khác khuyên thì quý vị cũng gây lại thôi. Hai bên gây lộn nhau thôi, nó không giải thoát, nó trật. Thì từ những cái chuyện mà quý thầy ví dụ nhỏ nhỏ như vậy cho đến những cái đời sống xung quanh, nào là ý tưởng tôi, nào là tôi có ý kiến thế này, tôi thấy vậy đúng, tại sao làm sai, vân vân. Nhưng mà xét cho cùng tới cái già mới biết rằng là té ra những cái đúng sai đó nó đâu có giá trị gì đâu, nó nằm trong cái vòm trời của con người thôi. Nên từ đó mình thấy xác định như vậy để mình có cái hướng đi, là những cái chuyện trong đời này đúng sai phải trái hơn thua thành bại gì đó, vân vân. Những cái đó nó quấy rầy mình cũng mệt lắm. Cho nên ngày hôm sau ngài nói thương cuộc hợp tan ngày ngày quấy đó. Cái ngày ngày mình đang sống sai mà mình cứ ở trong đó khổ nhau. Thì những cái đó ai cũng đang có. Chưa tu thì nó thô, tu rồi nó tế. Thì khéo tu cũng tế dần nó còn. Và để cái ngày mà quý vị tin được là mình qua được cái đó. tin được thôi ngài, chứ phải qua liền đâu. Là cái ngài quý vị kiến tánh nó đặc biệt lắm, từ đó mình tin khỏi cần ai quảng cáo. Khi kiến tánh xong thì cái đoạn sau tu là sống ngay đó, tức là tu hành, chứ không có cái chuyện mà phải cột tâm hay là phải trụ tâm, phải án trú tâm hay là phản quan quay ra quay vào gì cả. Cứ ở trong đó là tu à? Tại trong đó cái tánh sáng nó đầy đủ, nó đủ lực để nó hàng phục tất cả. Rõ ràng là tham sân si nó tiêu, nó cháy, nó rụi, những cái phiền não vọng tưởng từ nó mất. Rồi ở trong đó nó sáng, định tuệ tròn đầy, ngay đó là tu hành. Tuy nhiên sức còn yếu thì nó cũng vẫn còn chút chút. Nhưng ở trong đó thì đừng có nghe quý vị nói rằng là đố ngộ tuy đồng Phật đã sanh tập khí thấm đó, phong đình ba thường dụng lý hiền niềm du xâm. Đừng nghe nói là đố ngộ tuy đồng Phật mà nhiều đời tập khí sâu, gió dừng thì sống còn giấy, lý thì hiện mà niệm còn xâm. Ngay vậy mình nói phải trừ tập khí là lòi cái đuôi là mê. Trong đó trừ mà không trừ, không trừ nhưng mà trừ, nghĩa là sao? Không có động tác, động thái làm gì cả, ở trong đó tưởng cháy à? Nhưng mà nếu không làm gì để cho tập khí nó nhiều thì vô minh. Còn làm gì đó tạo tác, ở trong đó thì không phải làm và chẳng phải là không làm, mà đúng với kết quả là tấm đáng sáng, mọi thứ tiêu, ngay đó là tu hành. Nó thì ngang đoạn này gọi là tu mà không tu gì cả, rất thảnh thơi. Sống thuần như vậy nó thăng tiến, thì cái diệu huệ phổ thượng nó hiện tiền, sau đó diệu dụng phát sinh, thì chúng ta sống rất là tự tại. Từ đó về sau tu là nó vui, tu là sống, mà sống là đang tu, tu trở thành cuộc sống. Còn bây giờ mình chưa được như vậy, cho nên giờ này tu, giờ này phải nói chuyện, giờ kia phải làm ăn, nó khác. Còn tới đó rồi thì làm ăn hay nói chuyện hay là ngồi thiền không khác, không còn mệt mỏi. Tu là sống là vui. Thì trong cái nhân vô sanh đó đó, khi công hành tròn đủ thì trở thành quả vị vô sanh. Thành được quả vị vô sanh tức là thành Phật đạo. Thì cái quy trình này quý thầy có giảng trong cái bài pháp là Thượng Thừa Tam Học, quý vị nghe rồi phải không? Nó rõ ràng như thế. Thì hôm nay quý thầy nhấn mạnh cái vấn đề là chúng ta đã nghe pháp rồi, chúng ta đã hiểu rồi, có công phu rồi, thế thì mình đã ứng dụng được ngang nào? Cái điều này không phải là hỏi riêng quý vị ở đây, mà gần đây quý thầy gặp một số quý Phật tử học thiền khá là lâu năm, nhưng mà rồi thì mình còn học còn tu thì nó vẫn còn gọi là cái gì đó chưa thông, cho nó mê nặng quá, nó chưa có thông suốt. Nên khi hỏi những cái câu mà quý thầy nghĩ rằng là nếu quý vị không suốt thì quý vị chưa qua được những cái hột tiêu hột ớt ở gia đình, nó phiền não. Mình suốt được á thì cái nhỏ nó qua, cái lớn nó cũng qua, là không phiền não. Có một Phật tử về hỏi quý thầy là: thưa thầy, trong cái bài 12 nguyện minh tụng á thì có cái nguyện thứ 8, quý vị mới tụng kinh xong có nhớ không? 8 nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Thì vị này nói: thưa thầy, con chưa có rõ, con nghĩ rằng là chữ tỏ tam thiên thì nó sẽ là sáng nghĩa và nó hợp với nhà thiền hơn là bỏ tam thiên. Tại vì khi chúng ta tỏ suốt cái bản chất của ba cõi, nó là huyễn hóa, là mộng huyễn, thì mình không dính, tức là mình thoát. Còn nếu mà nói bỏ thì mình còn một chỗ an trú là niết bàn, có một cái nơi đó là ba cõi, là tam giới phải bỏ. Còn lấy còn bỏ thì chưa phải rốt ráo của thiền, đúng vậy không? Đó là nghi vấn của Phật tử này, mà cũng là cái nghi vấn của quý thầy ngày xưa mới lên Trúc Lâm tu. Ban đầu sư ông mới dịch ra và cho tụng cái bài này thì quý thầy cũng có ý kiến, thưa sư ông là tại sao lại không tỏ mà là để chữ bỏ. Thì hòa thượng nói nguyên văn chữ Hán tổ viết là chữ xả, mà bây giờ mình dịch chữ xả có nghĩa là bỏ, chứ còn mình để chữ tỏ vô chẳng khác nào mình sửa lại tổ sư sao? Tất nhiên là đúng như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì vẫn có nhiều vị băn khoăn cái đó. Thì bây giờ tôi hành nói quý vị thấy cái băn khoăn cái đó nó có hợp lý không? Là hợp lý. Nó tỏ thì nó hay hơn chữ bỏ chứ. Bỏ là có lấy có bỏ. Mà ngài Tăng Sáng ngài nói chúng ta là viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thụ xả sở dĩ bất như. Cái bản tánh mình là nó tròn đồng với thái hư, không thiếu cũng không dư. Do vì có lấy có bỏ cho nên nó không có được như như. Mà hôm nay nó bỏ là có lấy có bỏ. Nghe thì hay, dạy thì hay, nhưng mà nếu quý vị hiểu như thế là nhầm trên chữ mà hiểu, thì có hiểu đúng thì nó mới hiểu đúng Phật Pháp thôi. Còn với nhà thiền thì các thiền sĩ gọi là chưa có thầy. Phật Pháp là đúng, nhưng mà với nhà thiền là chưa có thầy. Thầy nào? Thầy gọi cho mình nhận ra. Thầy nào? Sáng lại ông thầy nơi mình. Quỳ sáng lại ông thầy nơi mình, đó là con cháu nhà thiền. Và có ông thầy đó rồi á, thì nói bỏ cũng được, mà nói tỏ cũng xong. Chứ không có nói cố định như mình là buộc phải tỏ, không thể bỏ. Không phải như thế. Cho nên Hòa Thượng vẫn giữ lại chữ bỏ, mà không sửa lại chữ tỏ. Cho nên cái người mà sáng mắt thì không phải như chúng ta lý luận mà thay đổi. Còn nếu mà chúng ta bây giờ, giả sử sư ông theo Phật, mình không có được ông thầy nên mình sáng suốt, không có nhận được ông thầy trong tâm mình. Mình bày đặt làm hay, mình sửa lại của chữ tổ, của chữ vì tôn túc trước. Cái đó tôi gọi là chả làm thầy mà còn đốt sách là vậy đó. Tổ xưa viết vẫn là chả bỏ, sư ông dịch vẫn là bỏ, Hòa Thượng không sửa. Thì sư ông với chư tổ là đã khế nhau. Còn chúng ta sửa lại thì chúng ta là ngoài cuộc rồi. Nhưng mà quý vị tỏ được cái tâm mình, cái trí mình, cái tuệ giác nơi mình, ông thầy nơi mình mà sáng rồi, thì nói tỏ cũng được mà bỏ cũng xong. Có phải ba phải không? Không phải. Bây giờ chữ tỏ thì chúng ta thấy có lý rồi, mình không bàn. Tỏ tức là tỏ suốt. Thì từ lìa, như vậy rằng là ngay lìa thì ra khỏi ba cõi. Mình không nói chữ tỏ nữa, bây giờ nói chữ bỏ đi. Tại sao chúng ta nghe chữ bỏ thì chúng ta liền là quy định cho nó bỏ là phải vứt đi? Tại sao thế? Cái đó giống kiểu mà mình tự đẩy người ta xuống sông rồi mình vớt lên làm cái kệ công. Cũng giống như mình tự ra cái bài toán là chứng minh con voi bằng con kiến. Mình tự đặt ra. Chứ Phật nào mà nói là bỏ là lấy bỏ. Tổ nào mà nói bỏ là lấy bỏ. Cái đặt ra này là do cái phàm mê của mình, ý thức của mình. Nó nghĩ theo cái mê, tại nó không có sáng, nó nghĩ chứng đó thôi. Còn nếu mà người có trí thì không đợi giác ngộ đâu. Quý vị tịnh một tí thôi thì mình thấy ra thế nào là bỏ. Mình hỏi lại, mình nghe bỏ là bỏ liền. Nhưng mà cái người có trí ta hỏi thế nào là bỏ, bằng cách nào để bỏ. Thì khi hỏi câu đó chúng ta sẽ có hai giả thiết: quay lưng vứt đi để bỏ, hay đối diện để bỏ. Nó rất là sáng. Bây giờ quý vị nói cái hoa hồng này nó đẹp quá, dính mắt. Mình nên bối trần hiệp giác là quay lưng lại với nó, bỏ đi. Vậy thì bỏ là chúng ta nhắm mắt lại, quay lưng đừng nhìn nó, rồi hái ném đi là bỏ. Hay là đối diện trước mặt vẫn mở mắt thấy nó mà xa lìa mà bỏ. Giờ theo quý vị, bỏ cách nào? Một trong hai cách đó. Thì khi mà quý thầy hỏi như vậy thì quý vị kia vẫn nói là đối diện mà bỏ. Vẫn không bỏ được. Vì sao? Mình quấy lấn á, là mình sợ nó. Cho nên mình có thể ném được hoa hồng này khuất mắt, nhưng trong lòng mình vẫn còn một hoa hồng. Thì cái vướng là nó nằm trong lòng mình, chứ không phải là cái hoa hồng bên ngoài. Cái hoa hồng này với một cái người chết nó chẳng dính dáng gì cả. Cho nên quấy lấn là không được. Vì vậy quý vị nói là đối diện để bỏ. Nhưng mà nếu nói đối diện hoa hồng để bỏ, thì chúng ta vẫn chưa rời hoa hồng, thì vẫn không bỏ được. Tại vì nói đối diện tức là có nó mới đối diện, là nhầm đến nó mà nói rồi, thì hoàn toàn mình chưa đủ lực. Mà lực không đủ thì không bỏ được. Cái rõ ràng hiện nay nhất quý vị trả lời được, quý vị hiểu được. Nhưng quý vị có thể bỏ những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Còn những cái gì quá lực, hình như mình bỏ không xong. Đó là cái lỗi chúng ta quay lưng hay đối diện, là còn hai đầu. Mà hai đầu này á thì nó không có lỗi, mà lỗi là lòi hai đầu thì nó lòi cái mê. Cái mê ở đâu? Tức là mình còn can thiệp trên pháp, trên cảnh, trên đối tượng, dù đó là chân tâm, thì mình còn để trống mình, tức là không có sáng lên mình. Mà chính mình không sáng thì lực không đủ lớn để bỏ được. Còn nếu quý vị sáng tâm, lực tâm đủ lớn á, thì chúng ta chẳng phải quay lưng, cũng chẳng phải trên nó. Mà cái hoa hồng thì nó là hoa hồng thôi. Giả sử thầy có giảng, thầy nói thứ thầy, thầy giảng thầy nói rằng là cái hoa hồng này bây giờ quý vị quay lưng bỏ hay là đối diện bỏ,
Thì mình nói đơn giản, nói thưa thầy cái hoa hồng vậy cũng đem vàng tới thầy bỏ làm sao? Ông thầy không mấy ông quớ làng chứ phải không? Mà đừng nói hoa hồng nữa, nói thưa thầy bây giờ hoa hồng bỏ qua đừng đem vàng tới thầy tính làm sao đây? Nó lo cái mê liền quý vị, phải qua. Chứ còn nếu quý vị nói hoa hồng nó dễ rồi. Nói chúng ta đang nhìn hoa hồng, nó lý thuyết thôi, không nói nữa. Bữa sau lỡ mà ai giảng nói bây giờ cái hoa hồng này quay lưng bỏ hay đối diện bỏ, nói thưa thầy bây giờ đem vàng để thầy tính sao đây, trực cái bài toán ra, không nói hoa hồng nữa, toán nâng cấp cái kiểu mà đã qua hướng khác. Thì có người mình mà không phải toàn thể giác, thưa quý vị, chỉ cần trực ra cái khuôn mẫu lập trình công án thiền ngữ, trực ra khỏi cái khuôn đặc sản thì mất mình liền. Mà ngay mất mình là đã theo vật. Chứ còn nói rằng là theo vật mà dính mắc cái đó thô rồi, dễ thấy rồi. Khi quý vị vắng bóng mình là quý vị đã theo vật, đã đi ra. Vừa vắng bóng là đã đi ra. Thì ngay đó là lực yếu và không thể bỏ được. Lực không đủ là không bỏ được. Cho nên cái bỏ ở đây là chúng ta cần một lực đủ lớn. Thì nó là nó, có gì đâu bỏ. Ví dụ như bây giờ cái đồng hồ này nó cũng chẳng phải là sáng gì, nó cổ điển năm 1900 hồi đó. Quý thầy ở trong này lạc hậu quá, tưởng nó đẹp, nó quý, nó ghê gớm lắm. Nói quý vị nhớ đừng có dính đồng hồ nghe. Cái đồng hồ này nó huyện hóa, nó là sắt lấy kim gộp lại là bộ máy này là chày vậy, nó huyện hóa này mà giảm không hết hơi. Quý vị ngồi với cười nói thầy ơi thầy, bây giờ tao đâu có xài ba cái đồ này, tao xài Apple mà, đâu xài ba này. Thầy thấy thầy dính thì đấy, nói bỏ thầy giảng cho nhiều, tụi con đâu có dính gì đâu nói. Thì rõ ràng là quý thầy lạc hậu, quý thầy dính quá mới phân tích là phải bỏ. Mà quý vị văn minh, quý vị thấy cái đồ này đồ bỏ thì có gì để bỏ? Nó là đồ bỏ thì không có gì để bỏ cả. Cho nên ông thầy nói bỏ bắt mệt mà quý vị thấy nó rất tức cười. Thì cũng thế, khi cái lực mình đủ lớn thì những thứ khác từ nó là đồ bỏ thì có gì đồ bỏ. Cái lực mình đủ lớn, đủ mạnh rồi á, thì từ những thứ khác ra đồ bỏ thì không có gì để bỏ cả. Còn cái lực mình mà yếu á, thì cố bỏ, nhưng mà nó dần dây, dần nhờ vậy đó. Đủ đưa. Họ thường mình nói rằng là giống như bố tới trên, hứng tới dưới vậy. Ở trên giờ đo buông ở dưới, tiếc quá nắm lại vậy đó. Thì cái nguyên lý bỏ đấy á, làm cho mình mạnh, thì mọi thứ vốn là như thế, không lấy không bỏ gì cả. Thì lúc này, nếu lực mạnh, cái đồng hồ này quý vị thấy nó bình thường, tại vì quý vị có những cái đồng hồ sáng hơn. Thì quý vị thấy bình thường, quý vị có bỏ nó không? Đâu gì đâu bỏ. Để đây đâu có vướng gì đâu. Mình đâu thèm nó đâu bỏ. Như vậy thì vứt nó chúng ta mới bình thường được với đồng hồ này, hay là đối diện đồng hồ này mà quý vị bình thường được với đồng hồ này? Vứt đi hay đối diện? Vứt đi hay đối diện là thừa. Mình có dính dáng gì đâu mà nói. Đây là câu nói thừa. Tại mình đâu dính dáng gì đâu. Thì cái đồng hồ này là ví dụ cho các hoàn cảnh mình đang sống, tình huống đang sống, là hạnh phúc, là khổ đau, là thành công, là thất bại, là niềm vui, là nỗi buồn. Và cái đồng hồ quý vị đang có quý hơn là gì? Là tự tánh của mình, là tuệ giác của mình, là chân tâm của mình. Nhận ra cái lực lớn đó, thưa quý vị, ngày đó nhàn lắm, khỏe lắm, tu nó sướng lắm, chứ không có vất vả như bây giờ. Đến đây quý vị nói chữ bỏ đúng không? Đâu có sai. Biết cách bỏ thì chữ bỏ đâu có sai đâu. Nếu biết cách bỏ bằng cách là nhận chân tâm, sống cho mạnh lên, thì các pháp vốn từ như như, thì không lấy không bỏ cũng là một cách bỏ, không thụ xá. Cái đồng hồ này mình thấy giống đồ bỏ, mình không có lấy, không thèm, lấy gì cho vướng bẩn, cho nên mình không lấy. Mà mình thấy nó để đấy cũng quá giờ được, để học cũng không có vướng bận gì, cho nên cũng chẳng cần vứt đi. Để đây và vứt đi, tâm mình cũng bình thường, không gì cả. Ngay đây là gì? Ngay đây là không thủ, không xả. Thì nó là như như, nó đang hiện tiền trong tự tánh của mình. Thì ngay không thủ, không xả, thì đồng hồ này nó không còn chi phối mình, thì mình có khổ không? Không khổ. Thì ngay đây đạo hiện tiền. Cho nên ngay khi không thủ, không xả là một cách xả. Tại mới đầu tu là mình phải xả bỏ, đừng dính mắc. Đạt đến chỗ này thì không còn thụ xả mà vốn tự như như. Thì ngay khi vốn tự như như là kết quả tối ưu của việc xả bỏ. Cho nên không thủ không xả là một cách xả. Không lấy không bỏ là một cách bỏ. Vậy dùng chữ bỏ tam thiên được không? Được. Cho nên từ nay về sau ai mà nói lý luận cái đó là coi chừng mình thấy loại mê ra. Thì trong nhà thiền đặc biệt vậy đó. Quan trọng là quý vị sáng tâm, thì suốt các pháp, mà mê tâm thì các pháp còn. Cho nên có dạng kiểu gì thì các ngài nói, đối với giáo thì được, mà với thiền chưa có thầy. Quý vị nhớ câu chuyện của ngài Thiền Hộ Giáp Sơn không? Trong pháp hội dạng kinh Kim Cang, trên 500 người, hôm đó có ngài Đào Ngũ Viên Trí là một vị thiền sư sáng đạo đặc biệt. Ngài ẩn với hội nghe pháp, ngài Thiền Hộ Giáp Sơn đang giảng, thì có một vị nghe dưới giống tay hỏi, nói bạch hòa thượng, thưa ngài, thế nào là pháp thân? Thì ngài Thiền Hộ Giáp Sơn nói pháp thân không có tướng. Thì vị đó hỏi bạch ngài, vậy thế nào là pháp nhãn? Ngài nói pháp nhãn không có tì, không có vết. Đúng chứ, đâu sai. Khi đó cái ngài Đào Ngũ Viên Trí ngài cười khì. Thì ngài Thiền Hộ Giáp Sơn ngài nghi liền. Ngài biết câu trả lời mình nó đúng mà sao ông thầy nó cười, chắc có cái gì đây. Ngài nghi. Khi nghi trở lại tức là lòi ra là chưa sáng. Thì tới hỏi ngài Đào Ngũ Viên Trí, nói khi nãy tôi trả lời như thế có gì chưa ổn, xin thầy chỉ cho. Ngài Đào Ngũ Viên Trí ngài nói câu trả lời của ngài thì không có sai, nhưng mà với giáo pháp thì được là đúng, nhưng với thiền thì chưa có thầy. Chưa có thầy, dạng vậy là chưa sáng tâm. Dạng cái kiểu mà dạng theo sách vở nói lại chưa sáng. Quý vị có tư duy, có hiểu biết nhiều, nó không phải là sáng tâm. Mà không sáng tâm thì chỉ cần cái người sáng tâm ta hỏi ta khó là mình cứng miệng hả? Ngài Đào Ngũ Viên Trí ngài chỉ cần cười cái là sập đổ trở rồi nói gì là hỏi. Thì ngài Thiền Hộ Giáp Sơn cũng đặc biệt, ngài nói xin ngài chỉ điểm cho. Ngài Đào Ngũ Viên Trí trước đó ngài có hứa với ngài Hoa Đình Thương Tử, tại ngài Hoa Đình Thương Tử là cùng huynh đệ cùng thầy, nhưng có điều là ngài không có duyên giáo hóa, ngài chèo thuyền miễn phí đưa người dân dưới bến. Sáng đạo rồi nhưng mà thiếu duyên là phải làm cái việc miễn phí đó để giáo duyên quý vị mới giáo hóa được. Ngài nói với ngài Đào Ngũ Viên Trí á, tôi không có duyên giáo hóa như ngài, mai kia ngài thấy người nào lanh lời chỉ giúp tôi một người xuống đây, tôi khai đào cho Ngộ Đào cho sáng để đền ơn thầy tổ là đủ. Chỉ cần dạy cho một người Ngộ Đào nắm pháp truyền lại tức là đền ơn thầy tổ là đủ. Ngài Đào Ngũ Viên Trí ngài nhớ lại cái lời hứa đó, cho nên ngài nói với ngài Thiền Hộ Giáp Sơn á, tôi không thể vì thầy mà nói ở đây, thầy nên xuống dưới cái bến Hoa Đình đó, gặp ông thầy ông đang đưa đò miễn phí dưới đó đó, xuống đó chị cho. Lúc đó ngài Thiền Hộ Giáp Sơn ngài giải tán hết chúng để học đạo, đặc biệt không, xuống gặp ngài Hoa Đình Thương Tử họ đẩy Phật pháp, ngài nền cho một dâm rồn xuống sông á, vừa bơi ngoái đầu lên chuẩn bị trả lời, ngài lấy cái dâm ngay nhừng xuống nước, vừa ngoái lên ngay đạp xuống nước 3 lần như thế sáng đạo. Từ đó về sau mới thấy rằng là trời đất mênh mông, nó không nằm trong con chữ. Quý vị hiểu cái câu chuyện là thiền chưa có thầy chưa? Nhớ là ông thầy nói mình á, vì vậy ngài Hương Hải ngài nói rằng là hằng ngày soi lại nó chính mình, xét nét kỹ càng chớ dễ khinh, trong mộng tìm chi người trí thức. Trong cái quậy mộng này là không có ai dạy được mình hết á, chỉ cho mình biết thôi. Và cái người dạy được mình là sau này mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình, mình chính là ông thầy của mình. Đó thì thầy đó đó là cái tự tánh mình đó, nhận ra cái đó thì quý vị mới có thể quầy sống mà không có động, mới có thể linh hoạt cho cuộc đời được. Thì tới đó rồi, thưa quý vị, nói bỏ cũng được, mà nói tỏ cũng xong. Vậy quý vị hiểu rồi phải không? Thì mình thực tế một tí để mình tu. Cái bỏ này á, ví dụ thế này, quý vị vẫn thường nghe, trong nhà mình có đứa cháu nội, cháu ngoại gì đó, nó mới bò sơ, nó chưa biết nói. Bữa đó tự nhiên nó nói ông hoặc bà. Mình có nói nó tại sao vô phép, tại sao không vòng tay, tại sao không nói thưa ông thưa bà đầy đủ không? Có nói vậy không? Mừng cho nói gì, nó mới mở miệng nó nói tiếng đầu đời cái là mình mừng mình cười, vô tư thương mến mừng rỡ. Nó xóa sạch hết tất cả những cái thành kiến, định kiến, lập trình, suy nghĩ đúng sai phải trái, không có. Không đúng, không sai, không phải, không trái, không vòng tay, không đầu đuôi, không gì hết. Chỉ có một lòng vui thôi. Ngược lại, người ngang hàng như vậy, nghe pháp xong ra cái lỡ mình tu nhiều quá, người bên chào mình quên nhìn, quên gật đầu ấy. Giận không? Nghe chưa? Nhà mới nói lung tung đó, giờ làm như tu lắm vậy đó, chào không thèm dòm, bực phải không? Tại sao vậy? Cái đứa bé đó nó quá nhỏ so với mình, và cái phúc, cái trí, cái lực của mình quá lớn so với nó. Cho nên nó không làm gì cho mình phiền cả, mà mình chỉ có cảm thông thương mến đỡ đần sẻ chia. Còn cái người vấn đề mình là mình không đủ lớn hơn phúc và trí của vấn đề, cho nên mình giận, mà giận đó gọi là giành giật nhau từng cái đúng cái sai, thì từ đó có phiền não và sanh tử. Nếu người vấn đề đó mà phúc trí mọi thứ thua mình và mình có một phúc trí lớn bằng Phật, thì thưa quý vị có giận cái người vấn đề mình không? Sẽ là không. Nếu chúng ta có phúc trí như Phật thì chúng ta nhìn vấn đề mình cũng giống như mình nhìn đứa cháu của mình, nó mới biết nói. Cho nên nói cái lòng từ bi của Đức Phật mà thương chúng sinh như thương con đỏ. Các thiền sư thì nói rằng là tấm lão bà, tức là tấm một bà già thương cháu đó. Chỉ có cảm thông, thương và cứu cho hết khổ, chứ không hề có một niềm phân biệt phiền muộn, phân tích, khúc mắc gì cả. Dù là vi tế, không có. Thì rõ ràng là khi chúng ta đủ lực lớn thì mọi thứ bình an. Chỉ là sự sẻ chia chứ không có phiền muộn. Thế bây giờ mình quay lại tình huống xung quanh, cuộc sống xung quanh, những người xung quanh, chúng ta còn phiền là bởi vì lực mình còn yếu. Mình có tự trách mình để vươn lên không? Hay là mình trách người ta, trách cuộc đời, oán hờn nóng lạnh, phị nhổ non sông, nắng mưa mưa không chịu ra nơi, cái gì mình cũng oán mình trách hết. Mình phải nói rằng là cái lực mình chưa đủ. Nhiều lúc quý vị nói rằng là ở chúng ta đây hiện nay bà con nông dân không ý thức trồng cây muốn mau lớn, trái mau to, bỏ thuốc nhiều quá, cái gì cũng thuốc, ăn nó nguy hiểm quá, kiểm tra không hết, quản lý không hết, độc hại quá. Thưa quý vị, ở đây mình ăn thuốc mình chết từ từ, còn Nhật Bản thì đồng đất nó trốn, nước nó cuốn, ở đảo Bali gì đó nó không đồng đất thì núi lửa nó phun, kiểu gì nó cũng khổ à. Cái đó là vì sao? Chúng ta chưa đủ phước để an ổn. Cái nghiệp mình nhiều quá, thành ra nó phải bất an. Mỗi nơi nó sẽ có một kiểu. Và dưới mỗi nóc nhà nó có một sự đau khổ. Không ai giống ai. Mình biết nhìn lại á là nhớ, do mình kiếp trước vùng tu, mọi người cũng thiếu tu, mà pháp ác nhiều, pháp lành ít, thì hòa hoạn nó có ra thôi. Bác sĩ, một ngành y khoa lớn tầm thế giới, nghiên cứu nhức đầu nhức óc, mới chế cái vaccine này loại virus khác, nó vậy đó. Ai nói được điều đó? Thì điều đó, nếu mà chúng ta thấy rõ hết tất cả mọi thứ, phúc mình chưa lớn, nghiệp ác quá nhiều, nghiệp ác từ trong tâm đến hành động, thì nó phải có hòa hoạn thôi. Nó có những thứ tàn ra. Biết vậy quý vị có oán trách không? Phải trách nơi mình vùng tu, cố mà tu, gắng mà tu, thì mình đâu có trách. Quý vị biết vì sao những người trúng số mà dễ bị tai nạn, dễ bị mạt, dễ bị nguy hiểm không? Người mua vé số là người nghèo ta mới mua, chứ giàu ai đi mua vé số? Có khi nào mấy ông đại gia đi mua vé số thì ta cười không? Ta cho thì ai mua? Thưa quý vị, đồng bạc mồ hôi nước mắt, bao nhiêu người dồn vô và ai cũng trúng ngóng để được. Họ không được, họ khổ. Khổ bởi đồng tiền họ làm ra là bằng mồ hôi nước mắt họ khổ. Rồi họ không trúng được, họ lại khổ. Mà mình ốm vô vàng cái khổ của người mình thì sao nó yên được? Thành ra cái người mà lấy cái khổ của ta về thì mình phải khổ thôi. Thì đó, mình thấy xưa nay trúng số nó nguy hiểm chăng à? Mình thấy rõ như vậy là mình không có phiền. Quý thầy đang nói ở đây á, là chúng ta phải sáng suốt, phải coi lại mình để nỗ lực, để tu. Phúc có, trí có, mọi thứ có. Nghiệp xấu nó có, thì nàng nó có, thế thôi. Nên quý vị nói giờ quý thầy đấy làm sao trùng rấu mà ăn, chỉ ăn về thuốc độc này nọ. Mới nói giờ trùng rấu thì thế nào, nó cũng dính không khí, nó đủ thứ à, làm sao tránh. Thôi thì họ chết, mình chết chứ vui, lại sống mình làm gì cho nó buồn. Bình thường mà, có sao đâu. Cái chuyện ai sao mình vậy thôi. Mình có thể khuyến tấn bà con là bớt nào hay đó, rồi mình sống với người ta. Chứ không, mình nói làm sao giữ hết được, không thể được đâu. Vì sao? Không phải chúng ta bất lực, mà mình đang vào đây. Cái tốt của mình là một phần, mà mình cũng có cái xấu cùng dịp với người ta mới vô đây chứ. Thế giờ mình vô thì thôi, cái chuyện đó là lỡ rồi, mình chịu trần chung với nhau, rồi tu hành thoát ra thôi. Thì đó là những ví dụ chung chung như vậy, để quý thầy khuyến khích quý vị nên kiểm tra lại mình, tất cả mọi thứ, cái gốc nó con người mình. Ngày nay mình giết từng cái rổ cá, rồi mấy mốt nó thành những cái phiến cuốn nó đánh do rồi nói người ta ác. Xong mình không nhớ lại trước đó mình giết người ta. Nó lồn đi lồn lại nhau hả? Các vị thiên sư Đệ Trân ngài nói đó. Ngài nói là mày ăn hắn, hắn ăn mày đó. Kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau, hằng không có ngày dứt. Hôm nay mình giết con trâu, mấy mốt con trâu lên hút lại mình. nó quấn quấn nhau à. Cho nên tất cả mọi thứ hoàn nàng nó có ra, thưa quý vị, do chính mỗi chúng ta thiếu tu. Trong mình là một phần và trong tất cả mọi người là một phần thứ hai. Mà biết vậy rồi thì chúng ta không phải là mình chịu đựng, không phải, mà chỉ có tu là chuyển hóa. Tu từ tâm, từ công phu, từ hành động tốt cho xã hội, cho mọi người. Mà khi quý vị mà chuyển hóa được thì mọi thứ nó tốt. Nếu chuyển hóa được nhiều người thì cái quả nước nó thay đổi. Còn nếu khả năng mình mà không chuyển hóa được nhiều người thì thôi, trong cái công nghiệp chung thì mình có cái biệt nghiệp riêng là mình lo mình tu. Rồi mai kia cái phước mà nó lớn thì quý vị muốn vô đây cũng không được đâu. Không cho vô, đóng cửa lại. Anh mua vé cái hàng VIP này là phải lấy cái cửa đó lên ngồi khoảng trước, không cho gặp chúng sinh là sao. Chỉ trừ khi nào nói không, tôi muốn ngồi với ba con cho vui. À muốn là cho, chứ còn bị đẩy vô là không có bị. Thì mình nhớ trong cái đồng nghiệp có cái biệt nghiệp. Đồng nghiệp hôm nay mình lỡ ở chung vậy thì cứ chung. Mình có cái biệt nghiệp nên lo mình tu. Nếu đổi được toàn bộ mọi người tốt càng hay. Còn chưa thì chúng ta có cái phúc của mình. Mai kia nhắm mắt phúc trí mình lớn, mình muốn đi cái chỗ của mình cũng được. Còn không thì mình muốn vào trong đây mình cứu người ta cũng xong. Đó là quyền mình. Nó khác hơn là cái người bị đẩy vào rồi than thân trách phận. Thì từ đó mình nhớ rằng là cái lực đủ lớn thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng trước khi lực lớn thì chúng ta phải biết cách làm cho cái lực mình lớn. Thì mình phải có những cái nhìn đúng để không có phiền. Bớt cái phiền đi á thì cái an định nó mới có. Mà an định có mới tiến được. Chứ bây giờ mình cứ nói làm cho tâm mạnh làm sao mạnh đấy. Cho nên phải bớt cái phiền. Bước một, nhìn đúng phước nghiệp trí để chúng ta lo tu cho mình và không có dễ phiền với những thứ xung quanh. Cái đó là dọn cho gọn đó, dọn từ từ đó. Cái bước hai á là chúng ta nhớ cái nguyên lý ít nhất, trọng tâm nhất để tiến đạo, đó là rơi rụng thân tâm. Phải rơi rụng, phải vỡ vụn. Thì cái cách mà rơi rụng vỡ vụn và sáng đạo á, thưa quý vị, chúng ta tiến vào đạo nhận thẳng chân tâm, nó có hai đường thôi, không có nhiều, hai đường thôi. Con đường thứ nhất là đốn ngộ tìm tu, tức là quý vị vừa nghe là nhận ngay tự tánh. Nếu quý vị đạt như thế rồi thì ngay đó sống là xong. Đó là bước thứ nhất. Cái bước này là cái bước mà Đức Phật lên tòa chưa nói gì, nhìn khắp đại chúng là mình thấy rồi, biết rồi, mời ngài xuống. Đó đó, con người đó đó, đó là bước một. Đây là cái bước mà ngài Thái Nguyên Phù, ngài lên bàn, ngài giảng kinh Niết Bàn. Ngài không có giảng dài như quý thầy mệt. Ngài Thái Nguyên Phù, ngài lên giảng kinh Niết Bàn, ngài bước lên, ngài nói: "Tôi nghe thế này." Ngài vỗ bàn một cái cốc, ngài bước xuống tòa, giảng xong bài kinh Niết Bàn. Thì đây là cái bước một để vào đạo. Quý vị nào mà vào được thì này tuyệt vời, khích lệ, rất mừng cho Phật pháp có một con người như thế. Vì sao? Tôi nghe thế này, nguyên văn nó là như thì ngạ văn. Nghe thế này là sao? Như thế là như thế. Tôi nghe thế này, như thế là như thế. Thì vỗ cái bàn cái cốp. Quý vị nghe thế này không? Nếu nghe được thế này á thì không phải có tiếng hay không tiếng. Không phải chơi vỗ bàn mà nghe mở miệng đã có tiếng rồi đấy. Mà cái nghe thế này này là không phải có tiếng hay không tiếng. Chưa nói mình cũng đã luôn nghe mà. Nhận thẳng chỗ đó, sống ngay đó là xong, không dạng nhiều. Mà nhận thẳng cái từ tánh mà đang nghe khắp, không bao giờ có tí vết, vỗ bàn và chưa vỗ và vỗ rồi, nó là thế, không đổi. Thì ngay đó là từ tánh Niết Bàn, là diệu tâm Niết Bàn, là dạng sống bài kinh Niết Bàn rồi. Bởi vì chúng ta đã học được, đã nhận được, đã tu được, đã sống được với điều cốt lõi mà kinh Niết Bàn muốn dạy chúng ta, là tự tánh Niết Bàn. Ai nhảy vô chỗ đó là xong. Thì thưa quý vị, vô đó thì lực tràn đầy. Mọi thứ vốn là nghe thế này, thế thôi. Thì có gì khổ mà phải than vãn, phải nghe pháp, phải tu hành. Sống đó là tu, kiến tánh khởi tu. Thì tương tự như thế, quý vị nhớ là không phải nói nghe là tánh nghe. Tánh nghe tự mình phân tích theo cái trình độ tú kém của mình thôi. Nếu bằng tự tánh thì nghe thấy suốt khắp, nghe bằng lỗ mũi mà thấy bằng lỗ tai, chứ không phải là nghe bằng lỗ tai mà thấy bằng con mắt. Chứ đừng học nhiều quá nghe nói thầy nói tánh nghe vẫn còn mặt trắng thứ hai mới là tánh nghe chứ còn tánh thấy. Cái đó là từ mình phân biệt. Mình học nhiều quá, mình đưa cái tâm mình cột trong từng cái tánh đó để mình học, cũng là sanh diệt, chứ phải chỗ này. Trong pháp hồi của Thiền sư Đại Ngu Chi, Thiền sư Chi ở núi Đại Ngu đó, có một vị tăng ngày đêm tụng kinh Kim Cang tới 500 biến. Ngày nào cũng vậy, tụng liên tục. Thiền sư Chi ngài nói: "Ông tụng về có khi nào ông suy ngẫm nghĩa lý không?" Thì vị tăng nói: "Dạ con tụng cho có phước chứ con chưa bao giờ nghĩ nghĩa lý." Ngài nói: "Thôi thì bây giờ ông bớt lại, tụng ít biến nhưng mà suy gẫm nghĩa lý. Nếu ngay một câu mà vào được thì tròn bộ kinh Kim Cang, giống nước biển cả đó, mênh mông. Nhưng mà nếm được một giọt thì biết cả biển cả nó là một vị mặn mà thôi." Ngài nghe, ngài vâng lời, ngài vừa tụng chậm lại, ít lại, nhưng mà để tâm vào nghĩa lý. Thì nó ngưng động tới khi tụng tới cái đoạn rằng là: "Nên thấy như thế, biết như thế." Thì ngài hoát toan, ngài đến ngài trình với Thiền sư Chi. Ngài nói đến cái đoạn đó đó: "Nên thấy như thế, nên biết như thế." Thì vừa trình ngang đó, ngài Đại Ngũ Chi, ngài vỗ cái bàn một cái, cái con chó nó chạy, mà cái bàn nó còn. Ngài nói: "Sao con chó nó chạy với cái bàn còn đấy?" Vị tăng kia nhìn theo cái bàn, nhìn theo con chó, không biết sao trả lời. Ngài nói: "Ủa, sao mới nói thấy như thế, biết như thế, sao bây giờ nó mất như thế rồi? Nếu toàn thân là như thế thì nói tại sao con chó chạy cái bàn ở đấy?" Thì vì nó chỉ có cười hoặc là lên nó nắm cổ thầy chứ đâu có nói chuyện dài dòng hay không. Thì những câu chuyện nhà thiền nó đặc biệt là vậy, nó hãy trèo cái đầu người ta trên trời không hiểu được chỗ nào hết. Thì quý vị nào mà hiểu được thì cũng mừng, mà nhảy vào được thì càng tốt, mà chưa thì đừng có nản. Cái chuyện này là chuyện của quý vị đã cảm nhận rồi. Thì đó là bước một, kiệu một, để chúng ta nhảy vào trong tự tánh của mình, một nghe ngàn ngộ. Nếu chưa như thế thì đa số phổ thông của mình á, là mình phải buông từ từ, buông bớt các duyên, xả bớt các duyên để nó bớt chi phối, để mình an. Nhiều lần buông thì chúng ta sẽ buông được nhiều hơn, chúng ta an mạnh hơn. Và buông để làm gì? Để cái ngày cuối cùng của nó là thân tâm này nó nhẹ nhàng, và nó sẽ đến một cái ngưỡng bất thần, nó vỡ vụn, nó rơi sạch, giống một cái tháp đổ ào, giống như một cái tia chớp, nó sạch không còn gì cả. Lúc đó mình thấy mình không còn gì hết. Nhiều thầy là sợ thấy mình không còn nữa, chạy lên thưa hòa thượng, bạch hòa thượng: "Bạch hòa thượng, biết sao mà con mất hết thì con không còn nữa, bây giờ con đang ở đâu?" Hòa thượng nói: "Vậy ai đang hỏi đó mà đi tìm? Mình đang hỏi, đang nói, đang chạy lên đành lễ sư ông đó, mà con hỏi là đang ở đâu? Nó mất tới vậy đó quý vị." Mới thấy rằng là xưa nay mình bám cái nắm ấm này nặng quá. Tới khi mà nó vỡ vùng, nó rơi rụng thì mình hoảng. Thì thưa quý vị, mình bám nó nặng thì mình nhỏ biết chừng nào. Mà nhỏ bé như thế thì làm sao mà không trách là cuộc đời này nó đập cho mình khổ. Nói như vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta khổ là đúng, tại mình quá nhỏ bé, còn yếu quá, nên cuộc đời nó đập vô mình khổ là phải rồi. Thông cảm đi, đừng có phiền, đáng thương, lo mà tu, đừng có phiền nữa. Thì khi mà nó vỡ vùng, nó tan biến, nó không còn gì đó, thì quý vị thấy rằng là toàn thể không, mà mình đang sáng biết. Thì lúc đó thưa quý vị, nó mạnh lắm. Mình chạy, mình múa, mình nhảy, mình quậy kiểu gì nó cũng không có động, chứ không có bắt ngồi nữa. Mà bắt chân lên ngồi thì nó ngồi hàng giờ nó cũng không nhúc nhích. Nó suốt, nó hay lắm. Cái điều này quý vị đến đó thì sẽ biết, chứ còn ngày quảng cáo thì cũng không nên. Có khi mà nằm ngủ, quý vị biết 5 tiếng đồng hồ, 10 giờ ngủ, 3 giờ dậy, không biết sao mà giống như mình đang tỉnh ngồi nói chuyện với nhau vậy, nó tỉnh rao vậy. Mình nói: "Ủa sao đang nằm ngủ mà tỉnh gì vậy, mình có ngủ không?" Nó kiểm tra lại thấy mình đang ngủ rất là sâu, rất là ngon. Nó ngon giống như mình ngủ mê ghế gớm vậy đó. Mà kiểm tra rất là tỉnh giống đang ngồi đây. Rồi 3 giờ thức chung giống như mới chớp mắt mở mắt à, nó không có thời gian, nó lạ lắm. Thì trong quá trình đó mình muốn kiểm tra mình là cái gì mà sao không thấy gì chân vậy. Thì mình chỉ có thể thấy cho vui, giống như một cái tớ của Sài Gòn nó đang bay nhẹ, nó lạ lắm, không biết sao. Thì ngang đó cũng chưa phải chỉ là ghế gớm đâu quý vị, nó cũng bình thường thôi, chứ phải là cái chuyện rốt ráo của nhà thiền đâu, chưa ăn thua. Nhưng quý thầy chỉ muốn nói rằng là quý vị mới nếm được một miếng bánh khuyến mãi mà chúng ta thấy giá trị nó đã dễ sợ vậy rồi, huống nữa là ăn thiệt cái bánh của mình, của chính mình làm ra. Thì thưa quý vị, cái lực nó vô ngần, nó lớn lắm. Chính cái lớn đó thì mình mới tin lời Phật tổ dạy là có thật. Từ tánh mình là có thật. Cái lực đó cho chúng ta thấy chúng ta có giải thoát sanh tử thật, có hết tham sân si thật, vòng niệm nó vắng bạc thật. Còn quý vị chưa đến đó thì lâu lâu mình nghi, nó sẽ ngồi hoài vòng tượng nó còn, buông nó hết thì sao thấy lâu lâu sân si nó còn, vân vân. Thưa quý vị, nhớ còn là bình thường bởi vì chưa kiên tánh. Và hôm nay chấp nhận nó còn mà theo nó thì khổ đau. Mai mốt tu nó mệt. Khổ là phải tu à? Nó là mệt. Thôi thì hôm nay mình cũng biết đạo rồi, đi qua được vài bước rồi, đi lên rồi, cố gắng đi, thêm một bước nữa để cho nó tới cho rồi. Chứ kiếp này là kiếp sau phải làm à? Làm trước khỏi làm sau. Hôm nay có sức khỏe, có thầy tổ, có chánh pháp, có môi trường, có thuần duyên, tu là mới tu liền. Gặp khi tu là tu, đừng có hèn nữa. Cho nó thôi chừng này được, mai mốt tu, mai mốt biết có cơ duyên là khóc. Chết rồi lên lại mơ mơ mịt mịt, biết đường nào mò mà nói chuyện tu. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta cứ tu, và án được chừng nào thì vui chừng đó. Nhưng mà nhớ cái án đó chưa đủ lực, chưa đủ lớn để nó trừ sạch đâu. Vì vậy lâu lâu lỡ mà giận ai đó mà những cái giận khác nó về lại á, nhớ đó là bình thường. Vì sao? Vì còn trong mê thì nó còn à. Mà khi hết mê thì tự nó hết. Nó giống kiểu mà mở đèn vậy đó. Khi đèn chưa đấu, chưa bật sáng thì bóng tối nó còn. Còn trong bóng tối là nó còn. Nhưng mà thưa quý vị, mở đèn thì toàn sạch. Thế thôi. Cho nên cái giác ngộ không có giác từ từ. Giác là xong. Ngài Huyền Giác ngài nói là giác tức liệu bất thi công. Có nghĩa là giác là xong, không có ra công từ từ. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Tức là cái chỗ giác đó không thể đem một cái hiện tượng tình huống hay là cái chuyện gì trong thế gian này mà ví dụ quý vị hiểu được. Thì mình biết được điều đó, mình nhớ là cái ngày mà kiến tánh mới là cái ngày giải quyết được mọi thứ. Còn chưa kiến tánh thì không có chuyện giác từ từ. Bởi vậy chúng ta có những cái án ổn trong khi còn đang tu. Đó vẫn là án ủi chứ. Nó lại làm cho mình mạnh để mình có cơ hội mình giác. Khi mà cái giác nhỏ nhỏ gọi là phần giác, miếng 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 mà mình được đấy đó, thì nó có tác dụng là làm cho các cái phiền não trừng lao mê muội nó lui dần, yếu dần. Nó nhường chỗ cho cái tấm giác mình mạnh lên. Để làm gì? Để có cơ hội là trừng lao phiền não vọng tưởng tham sân si nó không có ập tràn bờ, nó không có nhấn chi mặt trời Phật của mình, mà nó rẽ nước, nó nhường đường, và mặt trời Phật của mình có cơ hội. Thì tới khi mà đủ lớn, mặt trời bùng phát, thì toàn bộ bóng đêm vỡ vụn sạch sẽ, tan biến, không còn gì. Thì cái ngày đó là ngày mà quý vị thấy những cái giác trước đó là tiền đề cho vui thôi, cho nó hoàn toàn không dính dáng gì cái giác sau này, cái toàn giác này. Mà cái này ngày xưa quý thầy nghe nói không dính dáng, mình tưởng đó là nó khác. Nó không phải khác, mà là nó quá nhỏ bé, mình không cần xài. Nó mất đâu mất tiêu, tại vì nó ít quá, nó nhỏ quá, nó chưa phải là đúng thật. Cái vàng giống quý vị lọc ngọc đó vậy đó. Cái viên ngọc này là nó trong ngần lửa, nó mạnh cho nên nó quý. Còn cái ngọc trước đó nó cũng là ngọc, nhưng cái này nó có tạp. Cho nên ngày xưa thì mình chưa có thì mình thấy nó quý. Giờ có rồi, từ những cái tạp này nó bay mất tiêu, nó trở thành một cái viên ngọc trong ngần lửa, nó mạnh, nó óng ánh. Thì viên ngọc trước đó nó không dính dáng gì viên này cả. Nó là ngọc chứ không phải là nó khác, cũng là nó đấy. Nhưng mà cái ống ánh sau này, cái lửa mạnh sau này nó quý hơn cái viên trước đó. Cho nên viên trước đó mình không xài nữa, nó biến mất tiêu rồi, không xài nữa. Thì chúng ta không phải nói là cái đó bỏ lấy cái này, không phải. Mà nói như vậy để quý vị nhớ, cái giác trước đó nó vẫn có giá trị để đưa mình đến giác ngộ, cho nên mới gọi là tu. Tuy nhiên mình phải nhớ cho rõ là chừng đó chưa đủ lớn để chúng ta bình ổn trên mọi thứ trong sanh tử. Nhớ cái đó đó, để mình tu đừng có phiền, đừng có thôi tâm. Là tại sao tu lâu năm rồi mà phiền não còn, vọng tưởng còn, rồi buồn còn, phiền còn. Đừng nói lâu hay mau. Thưa quý vị, trong cuộc đời này dựa vào đâu mà nói lâu hay mau? Quý vị dựa vào cái thời cha mẹ mình sinh cho tới giờ thì nói là già rồi, nó lâu. Rồi nhìn đứa bé kia nó nhỏ nhỏ, nó mới 17, 18 tuổi mà nói nó nhỏ. Đó là nhìn trong một đời, nhìn trong con mắt mê lầm của mình. Còn nếu cái người giác á, ta thấy vô lượng kiếp, thì trong vô lượng kiếp ai trước ai sau mà nói lớn nói nhỏ? Thì kiếp trước quý vị tu nhiều rồi thì kiếp này nghe vỗ cái bàn cái xong khỏi dạng nhiều. Còn kiếp trước chưa tu nhiều, có tu mới ngồi đây chứ, không tu sao ngồi đây. Nhưng mà chưa nhiều, chưa đủ mức thì kiếp này tiếp tục. Và ngày nào mà chúng ta chưa kiến tánh thì những cái buồn phiền nó còn, đó là bình thường. Nói chữ bình thường để mình không thôi tâm. Quý vị nhớ nha, chứ không là dễ bị thôi tâm đấy. Vậy thì cái việc tu hành của mình quý vị nhận ra chưa? Phải nhận cho nó rõ. Và chúng ta ứng dụng cái chuyện cao siêu nhất là mình hiểu pháp, mình thiền tọa, công phu miên mật. Còn cái chuyện gần nhất, chúng ta cũng không quên được bản tâm, không có quyền quên bản tâm, không có quyền quên công phu, đó là sinh hoạt trong gia đình, trong xã hội. Lỡ có phiền gì đó, nói à bình thường, tại con mê nó phiền chơi thôi. Mai mốt giác rồi tìm một chút phiền làm thuốc cũng không có à. Bình thường, không gì hết. Mình nói vậy mình mạnh lên liền à. Con mê phiền chơi vui vậy nè. Mốt giác rồi thì tìm miếng làm thuốc cũng ra. Không gì quan trọng. Thôi lỡ ai làm gì đó phiền thì thôi. Quý vị chưa có hiểu đạo, lỡ làm mình phiền thì mình thông cảm. Còn mình hiểu đạo mình nhường đi. Nghe quan hỷ. Nếu mà yếu quá tìm chỗ nào tránh tránh. Xong vậy đó, lo tu. Thế thôi. Rồi tu tới khi mình giác ngộ xong thì mình nhớ là nó mới hết. Cho nên quý vị biết vậy rồi á, thì về trong xã hội, trong gia đình, nhớ mọi thứ không có được hoàn hảo trong đời. Cuộc đời này tương đối, nó không tuyệt đối, nó không hoàn hảo. Bởi vì sao? Bởi vì quả ta bà này, chúng sinh ở trong này chưa đủ cái phước để hoàn hảo. Mình không đủ phước, mọi người không đủ phước. Chứ không phải nói mọi người không đâu, mình nghĩ mình đủ phước nha. Mình cũng thế, mọi người cũng thế. Nó chưa có đủ cái phước để hoàn hảo. Tại vì song song cái phước nó còn một cái nghiệp xấu đi theo. Cho nên thôi thì cái gì hoàn hảo mình mừng. Cái gì giúp được cho hoàn hảo thì mình cố. Còn cái gì mà nó quá sức thì thôi, nhường cho cuộc đời. Mình cũng không có sức nào mà ôm hết thế giới vô trong đầu cho nổ tung, nó khổ. Mình hãy làm cái chuyện gọi là bàn bạc khắp thế sự để rồi mà tự phiền. Mời Hòa Thượng mình hay nói rằng là tôi thấy quý vị hãy làm cảnh sát thế giới. Cái chuyện đó ông bàn xử, trong khi không phải chuyện của mình không đủ lực, mình ưa ban vậy đó, làm cho mình phiền. Thì nhớ là cuộc đời này nó tương đối, nó không có đủ phúc để hoàn hảo. Thì đừng có đòi cái điều quá sức là đòi hoàn hảo. Tuy nhiên không phải thả trôi, mà chúng ta vẫn có một sự tích cực, đó là chính mình tu để được hoàn hảo. Và mình có thể tùy duyên giúp ngán phàm trù nào đó, có người nào đó, nhóm nào đó, xã hội ngán nào, xóm làng gì đó, nó được hoàn hảo trong cái tầm của mình, để cả hai cùng hoàn hảo. Chứ đừng có tích cực quá rồi họ phiền rồi mình cũng phiền, hai bên tòa lòa trặc. Nhớ là trong cái tầm đủ duyên đủ sức, đó là tính tích cực. Rồi được chừng nào hay chừng đó mình lo mình tu, cứ tu rồi tới khi giác là nó giác. Chứ đừng có tham mà giống như ôm đồm mọi thứ quá, nó phiền. Phật độ vô số vô lượng chúng sinh, nhưng Phật không thể độ tất cả chúng sinh. Cứ nhớ nha. Nếu mà Phật độ hết chúng sinh thì bây giờ mình đâu ngồi đây đâu, mình thành Phật hết rồi. Ngài độ rất nhiều nhưng không thể độ hết. Thì mình cũng vậy đó. Giúp rất nhiều nhưng không thể giúp hết. Không giúp hết, một là không giúp hết tất cả con người, hai không thể giúp hết tất cả trong một con người, dù đó là con mình hay bố mẹ mình, mà mình chỉ được một phần thôi. Thấy rõ như vậy để chúng ta bớt cái phiền, dễ cảm thông. Bớt phiền, dễ cảm thông. Khi bớt phiền tức là kết quả của sự buông bỏ. Có sự cảm thông để kết quả của thông cảm, tha thứ, có lòng từ bi. Hai kết quả đó đưa đến một kết quả gì? Buông xả được, cảm thông được, đưa đến một kết quả giúp cho mình dễ tiến tu, tức là dễ an định. Nó không có bị những cái thứ khác làm cho mình phiền muộn quấy rầy. Thì đó là giúp cho mình tu. Cái điều kiện tốt giúp cho mình tu rồi, sau đó mình biết cái tu á là đầu tiên phải buông bỏ. Có bác đó một ngày bác ngồi thiền tới 5 tiếng đồng hồ, từ sáng cho đến 11 giờ rưỡi trưa bác mới xả. Buổi sáng không ăn, ngồi thiền 5 tiếng. Trưa xả thiền xong uống một ly bột, chiều đọc học kinh sách. Tối ăn miếng cơm, sau đó ngồi thiền đi nghỉ. Ai tới nhờ bác dạy thiền, bác nói thiền là cái gì mà dạy? Thiền là nơi chính mọi vị chứ không phải là ở đâu cả. Bác nói thế. Và bây giờ quý vị muốn học thiền, dám buông xả chưa? Về suy nghĩ lại đi, buông được bao nhiêu rồi? Quay lại cái gì còn tiếc, cái gì buông được sắp xếp cho gọn đi. Cái đồ này chưa cần à vứt, cái này cần chút chút à giữ lại. Kiểm tra lại, buông được chừng nào rồi? Trả lời được là có buông được thì tới đây mới học thiền được. Cho nên quý vị nhớ là cái người dùng công rồi sẽ có kinh nghiệm, sẽ thấy được lời Phật tổ chỉ dạy. Cái điều đầu tiên là phải buông xả. Đức Phật dạy thiệu dục trí túc cũng là bốn thứ tư đấy. Rồi sau đó chúng ta buông xả. Rồi sau đó là gì? Tất nhiên là quý vị con trong cuộc đời, quý thầy cùng con sống thì nói buông hết chứ được đâu. Buông hết chập nó đứng ăn à, chết sao? Cho nên buông ở đây là buông sự dính mắc. Nhưng mà buông sự dính mắc thưa quý vị, con mê tự nó dính à? Chẳng có mình thích cái ly này mình bỏ đi, đó là bỏ được phân chơi thôi. Còn cái nhừa nó còn, cho nên nó không dính cái ly thì nó dính cái khác. Thậm chí những thứ ưa thích mình bỏ được rồi mà thứ không ưa nó là dính. Thì còn mê là nó còn dính, đó là bình thường. Vì vậy mình buông thì cứ buông. Nhưng mà cái buông này không phải cố tình để buông, mà buông để hy vọng có một ngày nó vỡ vụn, nó rơi rụng. Thì chính cái buông làm cho cái mê mình nó bớt, nó giảm, cho mặt trời tuệ nó phát sáng. Tới khi nó bùng vỡ thì thưa quý vị, lúc này không cần buông mà tất cả một lúc cùng lúc sạch. Thì đây là kết quả cuối cùng của sự buông. Chứ còn không mình nói rằng là buông được nhiêu rồi, nói à tôi buông được rồi, tôi đi chợ không mắc rẻ, nói buông nhiêu rồi, à bữa nay ăn gì cũng được, tôi không tìm đồ ngon. Mình nói hồi cái nói giỏi quá, nói hay dám bỏ nhà ra đi không, cho tới nhà tôi đi. Cái đó là gọi là mình thách đố nhau. Mình mê là mình bị nói kẹt liền. Nó buông hay quá, nghe nói có cái tường cổ cho tôi đi. Như vậy đó. Nói vậy quý vị thấy đã lòi ra cái mê chỗ nào không? Mình phải nói rằng là tôi nói cho anh nghe, anh có dẹp hết tất cả những thứ tường cổ, đồ cổ và ngọc ngà cháu báu mà anh vứt xuống sông đấy nữa thì anh cũng chưa phải buông đâu. Tôi nói thẳng anh nghe một câu vậy đó. Quý vị biết vì sao chưa? Học rồi. Buông là sao? Bỏ là sao? Quay lưng vứt xuống sông mà buông bỏ, hay là đối diện mà buông bỏ? Cho nên ốm hết mọi thứ vứt xuống sông cũng không phải là buông được đâu. Mà đối diện cũng không phải là buông được đâu. Mà buông được phải là gì? Là một lực đủ lớn thì mọi thứ vốn là như thế, có gì buông mà bỏ. Cho nên cái buông là tạm thôi. Thôi thì mình cứ đơn giản mọi thứ để nó đừng có lớn vô minh là được. Còn đó thì cứ ăn, ăn đủ nuôi thân, bình nó uống thuốc. Nhưng nhiều người tiêu cực quá, cứ đè cái thân này mạt sát, nó dính dáng gì mạt sát nó. Rồi thì chúng ta bớt mọi thứ để đừng lớn vô minh. Và chúng ta tu tập tới cái ngày mà mặt trời tuệ nó bùng một phát một thì bóng tối tan tác, tan biến, không còn nữa. Thì lúc này vốn là thế, có gì đâu mà buông với lấy. Chúng ta hy vọng đến ngày này không phải là mong chờ, mà là một người có trí làm điều này để đến đây và có kết quả thế này. Chứ không phải làm là làm rồi cố chấp trong việc làm mà chẳng đạt được kết quả. Nhiều người học chữ buông, cái buông sâu quá, hành hạ cái thân này cho nó tan nát, cho nó bình hoàng. Khi mới đầu buông á thì thấy nó an lạc, buông hồi nó suy, tới khi bệnh nằm giường tuôn được cái phiền não đầy lên, cuối cùng thua cái người không buồn. Học đạo kiểu đó là mình thua cái người không học đạo. Đạo kiểu đó là tội nghiệp. Chúng ta làm vậy là chúng ta phỉ báng đạo rồi. Cho nên nhớ là cái buông là buông tạm thời chơi thôi, chứ có buông hết nó cũng không hết đâu. Buông hết nó cũng không hết, nhớ là vậy, là buông chơi thôi. Để làm gì? Mộng mấy mặt trời sáng. Mà khi nó bùng sáng rồi, nó tan nát hết, bóng đêm không còn nữa. Mặt trời tuệ sáng rồi, thân tâm đều mất, đáng sáng quắc. Thưa quý vị, nó là như thế. Lúc này cái phàm mê không còn thì vàng hay bụi đều không dính. Còn trong phàm mê quý vị có vứt xuống sống hết, còn cái thân này thì từ nó dính những thứ khác. Còn phàm mê lúc này sạch thì từ nó là không còn dính. Và mọi thứ đáng có đó mà nó vẫn là như thế, chẳng có gì cả. Thì chúng ta tu là nhắm đến chỗ này. Như vậy buông để rơi rụng. Nhắc để quý vị nhớ vậy này. Một, chúng ta bớt mọi thứ để đừng phiền hà, dạng lược bớt để dễ tu, gọi là thiệu dục trí túc. Để làm gì? Phải nói là để làm gì, chứ còn nói buông bớt mình thấy mình khó quá. Tự nhiên ăn có ớt quen, mà em có ớt khó ăn quá. Nhưng mà chúng ta nhớ, không phải chúng ta cầm cự với trái ớt đó, không cần. Mà chúng ta nhớ dạng tiết mọi thứ để dễ buông xả. Nó khác hơn là chúng ta dạng tiết là dạng tiết mình khó chịu, nhưng mà dạng tiết để được buông xả. Rồi sau đó buông xả để làm gì? Chứ còn chúng ta nói buông xả là buông xả thì cố vào buông buông không được, nó khó. Cho nên nói buông xả để đạt đến rơi rụng, vỡ vụn, tan nát. Tan nát để làm gì? Chứ còn mình nghe nói tan nát dễ sợ quá. Tu chi mà nghe dễ sợ, không biết có điên không, thể nói dễ sợ. Chúng ta phải nhớ tan nát để làm gì? Chính cái tan nát này thì trí tuệ chân thực nó vòi vòi sáng rỡ. Thì lúc này vô minh phiền não tan biến, mọi thứ sạch. Vẫn ăn, vẫn làm, vẫn nói, vẫn cười, nhưng mà như như không phiền được, không buồn được, không khổ được. Thì lúc đó cái tán nát cái vỡ vụn này nó cho chúng ta muôn đời không còn khổ đau, được an lạc. Đấy là chúng ta thấy kết quả rõ ràng. Chúng ta làm có khoa học, có lộ trình. Chứ còn chúng ta cứ chầm hầm cái chỗ mà làm hồi thế nào tiêu cực à? Một là chán không làm nữa. Hai là sợ không dám làm. Thứ ba là làm hồi bị tiêu cực. Buông mạnh luôn, buông cái người chết mà chứa ngộ đạo. Thì cái điều này quý vị nhớ là đạo pháp rất là trí tuệ như vậy. Quý thầy muốn lập để quý vị nhớ cho nó chắc thì mới tu được. Còn không là mình nắm chỗ mình quên chỗ khác à. Hôm nay buông hay về buông chầm hầm buông rồi cuối là buông để vợ vụng. Mình chầm hầm mình buông hồi nói sao khó quá, bỏ. Chầm hầm buông hồi nói buông sao buông chập nó lại giống mình thụ động không làm được gì trơn. Rồi chầm hầm buông riết cái đóng cửa gặp ai trơn không thèm ăn nhìn đói rồi tới ruộng bảy 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 phát sinh bệnh lên bệnh viện rồi mới đi nuôi nó nói tu hạnh lạ đời. Đó là chầm hầm đó. Chầm hầm là nói tiếng địa phương chứ thực ra trong đạo gọi là chấp vào một chỗ và cột mình trong đó thì lập. Cho nên nhớ buông thì ngay tâm không dính tức là buông, chứ không phải buông đến vật. Ngay tâm không dính tức là buông. Để làm gì? Tâm càng sáng thì đến ngày nó vỡ vụn. Vỡ vụn để làm gì? Mặt trời sáng thì mọi thứ vốn là như như, chấm dứt khổ đau. Cái chỗ này trong nhà thiền các ngài nói rằng là huyền nhái tác thủ, từ khẳng thừa đương, tuyệt hầu tái tô khi quân bất đắc. Có nghĩa là vực thẳm buông tay. Nhiều người tưởng đâu là cái vực thẳm lên trên bờ đá, thả xuống cho nó chết, nó tan nát cho rồi. Thưa quý vị, nát thân này chứ còn mê nó vẫn còn mê à? Thì không phải như thế. Vực thẳm buông tay là một ví dụ. Ví dụ là cái phàm mê của mình còn dính nhiều thứ. Mình dám buông sự dính mắc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát như một người trên vực thẳm mà dám chết. Thì người ta chết trên thân mà mình chết ngay cái sự dính mắc ở tâm mình, chứ không phải là chết thân. Thì chúng ta vỡ vụn như thế, tan nát đi những cái phàm mê, những cái trí thức, những cái sở trí chướng, những cái tâm phân biệt như thế. Nó tan nát rồi. Thì lúc đó cái chân tâm của mình nó hiện hiện rõ ràng. Thì lúc này mình đang thấy tâm đó, và mình rất rõ ràng mình tâm đó nó khế với Phật tổ. Mà khi tâm tâm khế nhau đúng tới cái chỗ đó thì trong lòng mình biết ngay đó là từ khẳng thừa đường, là ngay đó là giống như mình tự tin khẳng định rõ ràng chúng ta đang gánh vác việc của Phật tổ, kế thế việc Phật tổ, gọi là được truyền tâm. Thì ngay đó nó khớp là nó truyền tâm, chứ không phải là có cái tâm này cho tâm kia. Thì chỗ đó là gì? Tuyệt hầu tái tô, tức là sau khi chết rồi sống lại. Chết cái gì? Không phải chết cái thân này nha, nhớ nha, đừng có bóp mũi chết, không phải. Chết tức là chết đi cái vòng tình, cái phân biệt, cái mê lầm của mình. Nó tan, nó vỡ vụn, nó chết. Và có một cái sống sau đó là cái trí giác đó đó. Thì cái sống nó muôn đời không bao giờ chết. Thì với cái trí đó rất sáng, biết khắp, rõ ràng, không lầm, không khổ. Vì vậy mà các ngài nói rằng là khi quân bất đắc, cái con người này đến đây rồi thì không ai lừa gạt được, không ai làm cho người đó lầm được, gọi là khi quân bất đắc. Nó cái tính khí mạnh mẽ đó với một bài kệ rất hay, nhưng thật ra thưa quý vị, nó chỉ nằm ngay cái bài pháp của thầy giảng là bớt mọi thứ đi, dạng tiếc bớt để dễ tu, từ từ tập buông xuống đi, nhưng mà phải giác nữa, chứ buông không là không được. Buông là gì? Buông là đưa thuốc trụ sinh để trị. Giác là gì? Uống thêm thuốc bổ vô. Chứ còn quý vị uống trụ sinh mà không uống thuốc bổ là mình gục mạng. Uống thuốc bổ mà không uống trụ sinh là nuôi của vi khuẩn. Cho nên buông xuống là trụ sinh, mà giác mạnh lên là uống thuốc bổ. Bác sĩ điều trị là phải có thuốc bổ kèm với trụ sinh. Chúng ta tu cũng vậy, buông xuống để giác, chứ không phải là buông để trụ lụi rồi không thấy gì cho mình chán. Giác mạnh đến lúc là gì? Vợ vụn thì toàn giác hiện bày. Lúc này cái giác trước đó là khi mê thì tạm dùng chơi, tới lúc này cái đó muốn xài nó cũng không có, nó nhỏ quá, nó lọt đóng tiêu rồi, hình như nó tiêu mất tiêu, không còn. Thì cái lộ trình tu cơ bản là như thế. Còn cái giai đoạn 6 thì nó còn nữa, những đoạn 6 thì khi nào quý vị ngộ đạo quý vị chỉ tiếp. Còn chúng ta còn mê thì ngang đây. Ngang đây làm cho được cái đó. Ngang đây làm được chưa? Bám lên trụt xuống phải không? Thì quý thầy cũng không muốn dựng chứng nhiều trong kinh luận để quý vị rối rồi quên, mà muốn nói một cái việc gần như là nó thật một tí, gần một tí và chia sẻ cặn kẽ một tí để quý vị dùng được. Mục đích nói nó hơi bị lặp một tí, nhưng quý thầy muốn quý vị khắc cốt ghi tâm, nhớ được, rõ được, dùng được khi mình còn mê để mình tu được. thì sẽ tiến bộ. Còn nếu nói nghe cho hay, nói cho nó vui tai, mình cười, mình thích thú, bước ra khỏi cửa nó hết, thì điều đó nó cũng hay, nhưng mà hay chút xíu à. Nó tội nghiệp cho mình, giống như mình không biết đường tu. Cho nên quý vị nhớ là khi mình giác thì mình thông, mà chưa thì nhớ cho kỹ. Sau này mà quý vị mở miệng hỏi là quý thầy biết là không thuộc bài à? Nhiều người hỏi quý thầy nói, nghe lại cái bản nói đi, nghe nó nhiều lắm rồi. Nghe nói là nghe thuộc lòng mà. Mà đi hỏi hỏi ngay cái chuyện mình học rồi, nó là vậy đó. Giờ quý vị tưởng tượng mình làm thầy cô giáo đi. Mình kèm học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, mình dạy bất khôi ra cổ, đưa lên làm toán nó dạy đến bảng thuần rồi. Tới ngày gần thi nó lên hỏi mình ngay cái bài toán dễ nhất là mình dễ chịu không? Tức cũng ứ hử. Thôi mình giải hết thôi. Mình biểu lên bạn nó làm được rồi, sao bây giờ đi hỏi nữa? Nếu quý thầy mà mê thì cũng tức ứ hừ với mọi người như vậy trời. Mình dạy hết hơi, khô hơi ra cổ. Nói lý thuyết có, nói cao có, nói thấp có, nói cụ thể có, nói cặn kẽ có, nói gia đình có, nói cuộc sống có, nói trơn rồi. Nào tu thế nào, ngắn chẳng thế nào là phiền não, thế nào là nghiệp báo, thế nào. Nói trơn rồi, giác ngộ có, nói chuyện Phật tổ có, nói chuyện chúng sinh có, nói trơn. Giờ đi hỏi ngược lại cái câu chuyện mà cái xưa thuộc nhất nữa chứ. À, cho nên quý thầy nói rằng là với cái người mà hướng dẫn đạo lý á, nó khác với thầy cố ở ngoài đời là vậy đó. Ngoài đời tức ứ hự, mà thầy trong đạo thì khác, tức là biết thông cảm. Vì sao? Bởi vì tất cả những cái quên là bởi vì chúng sinh còn mê thì nó quên. Thậm chí mà bây giờ quý Phật tử có nói xấu với thầy hay là có quậy, quý thầy cũng thông cảm. Là bởi vì sao? Bởi vì những ý tưởng của quý vị là nó còn mê, còn vô minh thì nghĩ tầm bậy, nói chơi vậy thôi. Chứ mai mốt quý vị giác ngộ thì những thứ đó nó không còn. Mai mốt giác ngộ quý vị sẽ tức cười với nó lắm, không còn. Bây giờ mình là người sáng, mình tỉnh, mình thấy người mê nói thì mình đâu trách. Còn nếu mình trách là mình cũng mê luôn. Cái câu chuyện mà tôi hồi nãy kể là có cái ông rất là hiền lành, mà ông gần như là một cái người hiền nhất cái xóm đó. Lúc đó hai người gần xóm nhau tranh chấp cái bờ rào, chửi xối xả. Ông đem cái máy ghi âm á, ông để trong bờ rào đó, hai người chửi, ông ghi âm hết. Bao nhiêu lời mà ác độc nhất, hay ho nhất là phóng ra cho đại cái miệng. Chửi hết xong rồi tan hàng. Ông đem cái máy ghi âm về ông cất. Thời gian sau không biết tuần hay là tháng gì đó, hai người hiểu ra và hết giận rồi, vui vẻ thân thiết với nhau. Mời ngồi uống trà nói chuyện tấm đắc ghế gớm lắm. Cái ông Dượng đem cái máy ra ông phát lại. Nghe hai người chửi xối xả. Lúc này mình tức cười hay là giận? Mắc cỡ. Trời ơi sao hồi đó mình chửi dữ vậy? Nếu cái tấm mắc cỡ này mà nó có kịp thời ngay khi chửi thì chúng ta chửi kịp không? Không chửi được. Nếu cái tấm mắc cỡ, tấm hổ thẹn này nó có kịp ngay khi chửi thì chúng ta không thể chửi được. Và cái người biết kịp là gì? Là người giác. Cái người biết muộn là gì? Là mê. Cho nên ngày xưa mê thì chửi xối xả, bây giờ giác thì muốn chửi cũng không chửi được. Thế thì hôm nay người ta chửi tại vì còn mê. Mình là giác thì mình thông cảm. Mình chờ cái ngày họ giác thì họ sẽ không còn chửi. Có giờ phiền. Còn nếu mình không biết như vậy á, là mình chửi phù vô. Giống kiểu ông Dượng mà ông không tỉnh giác á, ông nghe chửi là thế nào ông ra ông chửi phù. Bên một bên ông chửi bên kia. Đằng này ông tỉnh táo ông ra máy ghi âm ghi. Thế bây giờ cái câu chuyện tức cười có thật. Nhưng mà mình tình tiến là mình kiểm tra lại trong mình nó cũng thế. Có vô vàng điều khi đang xảy ra mình cũng khổ, cũng vui, cũng đủ thứ. Nhưng sau đó tỉnh rồi chẳng có gì cả. Thì hôm nay cái chuyện tu chúng ta nhớ là giác kịp tức là tu. Còn mê thì nó bị lọc. Và đồng nghĩa khi nào mình giác thì mình giác giùm cho người khác. Có nghĩa là mình giác thì người kia còn mê. Thì họ mê thì họ có quyền nói xấu mình, có quyền phá mình. Mà mình giác thì mình giác giùm cho người ta. Tức là mình đừng có quyền mê để gây người ta nữa. Cái tu nó hay là vậy đó. Nên tới giờ ngồi thiền mình xin. Trong 24 tiếng đồng hồ tôi hy sinh cho gia đình nhiều rồi, tôi xin nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ, giờ là giờ của tôi xin tôi ngồi thiền. Nếu mà mọi người trong gia đình không thông cảm, nói cái gì ích kỷ vậy, bị đặt ngồi thiền tú này nọ, thì mình nói sao? Nói cái này không phải ích kỷ đâu, cho ngồi thiền đi, rồi tôi có lực tôi giác giùm cho. Chứ không cho ngồi thiền, mở miệng ra tôi gãy lại là ráng chịu. Cho nên tôi ngồi thiền đây tôi tu giùm cho mọi người đó. Chứ tôi mà không ngồi thiền là không nhận gãy lại, mà tôi kiếm chuyện tôi gãy nữa. Bây giờ chọn đi, cái iPhone 10 ra đời này, giờ tôi muốn đi shopping, hết tiền không lo bán trâu mua cho tôi. Và thứ hai là tôi không thèm nó, tôi ngồi thiền. Chọn đi, muốn chọn nào? Thôi thì ngồi thiền giùm tôi, đừng có bán trâu bán vỏ, mệt không đủ mua. Mình ví dụ như sao, mình thấy là cái tú nó lời liền. Nhiều người nói tu ích kỷ. Làm gì ngày chủ nhật cuối tháng vô trong cái bạch mà đó nghe gì ông thầy đó nói. Ông thầy chúc nói cái gì đó mế dự những việc bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ việc, bỏ pháp. Về mình nói ừ. Ông thầy chúc đó nói gì tôi không biết mà tôi thích nghe vậy đó, nghe chuyện của tôi. Giờ là chọn đi, một là tôi gây mà hai là chọn tôi đi nghe pháp, chọn hai cái chọn cái. Nói vì sao vậy? Bởi vì tôi không nghe pháp vì tôi mê tôi gây thì thôi. Có ai cấm được không? Bây giờ nói không gây à? Giờ ông đang giận là tôi bị ông Lâm Thanh đừng giận nữa được không? Không thể dừng được. Chúng ta không thể dừng pháp thì ai cũng có quyền giận. Và chúng ta có quyền dừng pháp khi chúng ta đủ lực. Mà muốn có đủ lực để dừng pháp hoặc là không xảy ra thì phải nghe pháp, phải thống hiểu, phải biết buông xuống, phải thiền định, phải có lực. Mà chúng ta làm việc đó là làm cho ai? Cho mình và mọi người. Như vậy việc nghe pháp, việc tu không hề là tiêu cực mà là tích cực. Còn ngày nay quý vị không nghe pháp, không tu, ở đi ngoài đi làm gì đó mình thấy mình anh hùng ghê gớm lắm. Thưa quý vị, không hiểu pháp, càng làm chừng nào thì thấy cái bạn ngại găng tăng, cái hồi gây chuyện không sớm. Tưởng tích cực mà té ra một lời nói cũng không nhường nhau được thì đâu có tích cực đâu, nó vẫn là tiêu cực mà. Lòng hẹp thì làm gì đủ lớn mà cho người ta mà khoe khoang là rùng lớn. Nhớ vậy, ai khoe khoang nói trời ơi, khi khoe là biết muốn mình là chủ thiên hạ vậy đó. Mà bỏ hết mọi người muốn mình là hơn là biết cái lòng nó hẹp cỡ nào vậy đó. Nó hẹp dày mà nói vĩ đại à? Không có chuyện đó. Lòng mình mà hẹp quá làm sao vĩ đại được. Còn quý vị học, quý vị buông thì gọi là tiêu trừ bạn ngã, mài dụa nó, rồi rùng tâm đạo sáng, rùng thoáng ra, biết mình, biết người, tỉnh giác, giúp mọi người. Lòng lớn thì thưa quý vị, tâm tự nó vĩ đại là nó tốt à. Nhớ vậy, chuyện tu không bao giờ là tiêu cực, mà cái tích cực nó hiện rõ rất cụ thể như thế. Hôm nay quý thầy đã nói kỹ rồi, phân tích rất là chặt chẽ, lặp đi lặp lại rồi. Mong rằng quý vị thuộc một phần nào đó để chúng ta đi cho nó trúng hướng, không có bị phiền và tiếng đạo. Hy vọng rằng mỗi ngày mỗi tiếng thì chắc chắn là quý vị sẽ bớt được những cái khổ tào lao mà trước đó mình bị khổ. Bây giờ mình biết mình bớt khổ. Được vậy thì chúng ta thấy đi chùa học đạo tiến bộ đó là điều mừng rồi. Mời toàn thể quý vị chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.